xin mời các vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2011. Tôi không biết là tuần trước ở đây có Phật tử nào tham dự cái buổi giảng pháp ở dưới Sangha không? Chắc không có. Thưa các vị, tuần trước đó là ngày lễ Father Day, phải không? Ở đây rồi quý Phật tử tổ chức ngày lễ đó ra làm sao? Cũng tu bình thường thôi, chứ không có tổ chức làm sao hết. Và tức là một tháng các vị tu tập. Thưa các vị, là Mỹ họ có những ngày lễ rất là dễ thương nha, dường như Việt Nam chưa có. Ví dụ như ngày Mother Day, ngày Father Day, đó là những ngày mình để ý là Việt Nam không có, phải không? Và chừng như Việt Nam chỉ có ngày lễ hiến chương nhà giáo thôi, đó là ngày để nhớ ơn thầy cô thôi. Vu Lan và Tết đó là cái chuyện bình thường, nó thuộc về cái chất văn hóa của Việt Nam lâu đời. Có một lần mình đi dạy học, kỳ thực là mình đã rời phấn bản lâu đời, cho nên mình cũng không có những cái cảm xúc lắm về cái tình thầy trò trong những ngày lễ hiến chương nhà giáo. Và chừng như trước 75 dường như cũng không có chuyện này. Sau 75 rồi tự nhiên nó có cái ngày hiến chương nhà giáo và học trò nhớ ơn thầy vân vân. Mình kể một chút kỷ niệm rồi nhắc lại cái ngày Father Day thôi. Lần đầu tiên trong cái trường trung cấp Phật học Tăng Ni Sinh họ làm cái lễ ngày kỷ niệm nhớ ơn thầy. Thưa các vị, trong những môi trường Phật học thì nó không có đình đám gì cả. Giảng dị một điều, ngài đó học trò nó đứng lên, nó nói: thưa thầy, hôm nay là ngày hiến chương nhà giáo. Đành rằng chúng con đã rời không khí của học đường phổ thông, nhưng mà chúng con học trong trường Phật học cũng giống như là ở ngoài thôi. Cho nên nhân ngày hiến chương nhà giáo, chúng con xin hát tặng thầy một bài hát. Và thú thật, thưa các vị, đời sống tu của tôi cũng không có quen cái chuyện nghe ai hát họ chi đâu. Lâu lâu đi phố nghe nhạc ở trong quán nó đồng vọng ra, cái mình làm bộ lượm câu để dành đó, để làm ăn nhớ vui thôi, chứ còn chừng như chưa thuộc một bài hát nào cho ra hồn, một câu là nhiều lắm. Thế rồi lần đầu tiên tôi nghe nó hát cái bài khi thầy viết bản bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy hay là rơi trên tóc thầy gì đó, có hạt bụi nào vân vân. Đầu tiên mình nghe mình tức cười, tóc của tôi đâu có đâu mà có hạt bụi nào rớt trên tóc thầy. Nó vừa ra là cạo rồi, có trời mà biết vàng hay là không vàng, mà mấy đứa này nó hát cái kiểu này cái tức cười thiệt. Thế nhưng mà thưa các vị, nó hát câu thứ ba, câu thứ tư, cái mình nghe rất là bồi hồi, rất là cảm động. Khi thầy viết bản bụi phấn bay bay, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy. Nói đến cái tháng năm của ông thầy giáo, nó già đi theo với ngày tháng ông dạy học. Rồi tự nhiên mình liên tưởng đến rất nhiều điều. Cái liên tưởng đầu tiên, các vị nhớ rằng là ông thầy giáo nào cũng là người khách đưa đò cả, không phải đưa đò dọc mà đưa đò ngang thôi. Ông giáo làng vẫn cứ là ông giáo làng, tức là ông giáo nhà quê vẫn cứ ông giáo nhà quê. Rồi học trò mình thì nó làm cái chi? Nó xuống thuyền, nó đi ngang qua dòng sông, rồi nó lên bờ, nó đi dung dăng dung dẻ, nó làm vương làm tướng, phải không? Thế hệ học trò nào nó cũng giỏi hơn thầy, thưa các vị. Và ông thầy nhà quê thì cứ đưa từng lớp học trò sang sông, qua cái ngôi trường làng, rồi thì nó đến trung học, nó đến đại học, rồi nó trưởng thành, rồi nó có công danh, có sự nghiệp. Và hoàng lắm thì có vài đứa học trò nó nhớ về thầy, nó về nó thăm. Ví dụ như chúng ta đã từng đọc ở trong những câu chuyện danh nhân đó. Có một lần tổng thống De Gaulle hay là ai đó của Pháp về thăm thầy cũ của mình, và tới chừng về gần tới nhà thầy thì ông sai tùy tùng đó đừng có đi theo ta ở ngoài này đi, ông một mình đi đến thăm vị thầy già ở một cái vùng quê hẻo lánh thôi. Và tới chừng ông về ông thăm thì ông không có hề xưng danh xưng tánh mình là người đã thành công thành danh gì, là tổng thống của một đất nước mênh mông, đã đóng góp công sức gì cho quốc gia cả, chỉ là cái tình thầy trò rất là bình thường thôi. Và thưa các vị, rất nhiều câu chuyện cảm động và từ cái bài hát đó, nó cho mình một cái gợi ý là có những ngày lễ trên đất Mỹ này khá đẹp, khá dễ thương. Rồi từ cái chuyện đó là các vị nhớ là cái ngày lễ cha hay ngày lễ mẹ ở đây đó rất dễ thương. Và ngày lễ cha vừa rồi ở Sangha thì thưa các vị, Phật tử họ cũng tổ chức một ngày lễ nó cũng cảm động. Và kỳ thực là mình không bận tâm lắm về những ngày lễ, tại vì thưa các vị, mãi cho tới hôm nay 60 ngoài tuổi rồi nhưng mà đố ai làm được cái lễ sinh nhật của mình cho mất công. Tại vì người ta không biết mình sinh nhật vào ngày mấy cả, cho nên không ai biết đường mà làm lễ sinh nhật cho tôi. Thứ hai nữa là thưa các vị, làm một người tu mà làm cái lễ sinh nhật nó rườm rà, mình thấy chừng như là nó hơi dư. Đúng nghĩa là người tu là ngày nào cũng là ngày sinh nhật, tại vì mỗi ngày đều mới đối với anh, mỗi ngày đều là những ngày tu tập, mỗi ngày làm cho niềm vui nó sinh khởi. Và không có cho phép ngày nào phiền não sinh khởi, thế cho nên với người tu thì mỗi ngày là một ngày sinh nhật. Nhật tân, nhật nhật tân, ngày mới, ngày ngày đều mới. Và cái điều này nó không hạn chế ở trong phạm vi của các thầy mà các Phật tử cũng thế. Đúng ra thì các vị mỗi ngày đều mới, có nghĩa là chi? Không gian, thời gian bên ngoài nó mới đã đành, là tự thân các vị có mới không? Cũng mới luôn. Tức là dòng sông vật lý nơi thân của các vị, máu nó luôn trôi chảy, nó chưa có dừng. Dòng sông cảm thọ, tức là những vui buồn bên trong của các vị, nó cũng có dừng đâu, nó luôn vận hành, nó luôn di chuyển mà. Rồi dòng sông ý thức của các vị nó cũng đâu bao giờ dừng, nó cứ liên tục trôi chảy. Thế thì mỗi ngày đối với đời sống ta, mỗi ngày phải mới. Rồi cái chuyện thứ hai, thưa các vị, là nó có hai vấn đề đặt ra, đó là hoặc là mỗi ngày nó mới để nó đẩy anh từ cái đời sống của một người trẻ trung đi dần về tuổi già, để chìm vào cái chết. Quy luật tự nhiên nó là như thế. Thứ hai, nếu anh tu giỏi thì mỗi ngày mới có nghĩa là từ cái đời sống phàm thường, nhiều phiền não, khổ lụy, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó đẩy dần anh để anh tu, dần dần anh có được nhiều niềm vui hơn. Mỗi ngày già đi một chút, mỗi ngày trưởng thành đi một chút. Có nghĩa là nếu người ta sống mà hay biết tu thì mỗi ngày người ta làm, người ta lên cao hơn một tí. Phiền não nó cũng phải theo với tháng ngày tu mà nó rụng. Buồn giận bất an nó cũng phải theo với tháng ngày tu mà nó rụng. Thế rồi mình không làm được điều này, có nghĩa là mình đi theo cái chiều ngang của quy luật đào thải thôi. Mỗi ngày anh già một chút thì mỗi ngày anh gần xuống với đất một chút, chứ chẳng có giỏi gì hơn nhau cả. Và do vậy cho nên thưa các vị, mỗi ngày đúng ra với một người tu như chúng ta, mỗi ngày đều phải mới, chứ không phải mỗi ngày đều là cũ. Nếu các vị thấy mỗi ngày nó rất là cũ và nó đầy sự chán nản thì các vị tu sai pháp môn ạ. Không phải tu theo pháp môn của Phật. Phật không dạy ta đi từ cái phiền não này tới phiền não khác. Phật dạy ta là từ cái phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn của tâm lúc chưa tu, mình tu dần dần để mình thành đạt được niềm vui, an lạc, càng ngày càng nhẹ nhàng. Phải là người cởi trói cho mình, chứ ai cởi trói cho các vị? Các vị té xuống đất rồi ai đỡ các vị đứng đây? Thưa, ta phải chõi tay xuống đất để đứng lên thôi. Ta phải đứng trên thân phận của chính ta, của con người, của sự tu tập. Mình làm cho đời sống mình nó dâng lên từng ngày. Thế thì đó là một đời sống rất là thuận. Bằng không á thì chúng ta sống rất là nghịch. Thế nhưng mà chuyện mình muốn nói ở đây đó là trở lại cái chuyện ngày lễ cha. Thưa các vị là ở Thăng Nga vào ngày lễ cha, mình cũng cảm thấy nó rất là bình thường. Tại vì cái chuyện đồ tôn đệ tử nó làm, nó tác bạch thưa ba điều bốn chuyện gì đó, mình thấy đó là cái nghi lễ. Nhưng mà cái chuyện mình quan tâm đó là ngày lễ cha mình đóng góp cái gì để cho những người cha họ ý thức được đời sống của họ. Và thông thường người đàn ông trong gia đình rất là quan trọng. Có phải vậy không? Tất nhiên chúng ta không có kỳ thị nam nữ chi cả, nhưng mà xã hội Đông Phương hay xã hội Tây Phương gì, người đàn ông đóng một cái vai trò rất là quan trọng, như trụ cột của gia đình, có thể ban phát niềm vui, có thể làm nên bao nhiêu sự, hoặc là xây dựng được đời sống gia đình hạnh phúc, hoặc nuôi dạy được con, hoặc là làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi phát triển về nhiều lĩnh vực vật chất nè, tinh thần, hạnh phúc và niềm vui. Thế nhưng mà nếu người đàn ông, và thưa các vị, không đóng được vai trò này thì thưa các vị có khi là đại họa cho một gia đình đó. Tại vì ông có quyền quy, ông có khả năng quyết định về mọi thứ, và hạnh phúc cũng do ông gây tạo, mà đổ vỡ bất hạnh ông cũng phá vỡ rất là dễ dàng. Người phụ nữ Đông Phương, thưa các vị, đa phần đều lệ thuộc hẳn vào người chồng, chứ không phải như người phụ nữ Tây Phương. Chúng ta qua đến đất nước này, tuy rằng chúng ta bắt đầu đời sống làm quen với văn hóa Mỹ, chúng ta lái xe đi làm, chúng ta cực nhọc vô cùng, chúng ta có khi làm lương tiện nhiều hơn chồng của mình nữa. Thế nhưng mà trong tâm thức của chúng ta, thưa các vị, phải mất nhiều thế hệ nữa chúng ta mới gột được cái chất là người đàn bà Á Đông luôn phụ tùng, luôn phụ thuộc vào người đàn ông thôi. Đó là ý thứ nhất, mình nói cái vai trò của người cha, của người chồng, của người chủ gia đình rất là quan trọng. Thế rồi người Mỹ họ có một câu chuyện rất là dễ thương, nói đến cái khả năng tàn phá gia đình của người đàn ông. Đó là người bố mua chiếc xe mới về rửa xe, và đứa con nó lẩm đẩm 1-2 tuổi gì đó, nó rất ư là ngây ngô ngây thơ, học võ vẽ 2-3 chữ gì đó thôi. Nó thấy bố đang kỳ cọ rửa xe, nó ra nó cầm một cái viên đá có cái cạnh rất là nhọn, và nó viết trên cái thành xe là xe thì mới mua về, bố thì đang lao, thậm chí lấy áo mới của mình để lao xe nữa, tại vì cưng nó quá. Thế rồi đứa con nó có biết gì đâu, nó là đứa vô tội vạ. Nó viết xong rồi nó còn khoe, nó bố à, bố coi con viết chữ có đẹp không. Ông đi qua ông thấy nó vạch trên xe từng đường, trời ruột nó đau như cắt. Vạch trên xe giống như vạch vào bụng của ông ấy. Và cái cơn giận không dằn được. Rồi ông làm gì có bị biết không? Thưa, sẵn có cái cờ lê trong bỏ lết trong tay, ông cầm cái tay thằng bé, nó mi đưa cái tay ra đây. Ông đập cho một cái với cái cơn giận, thế thì nó nát 2 ngón tay của thằng bé. Thế rồi sự việc xảy ra không nặng đừng, đó là cái niềm hối hận nó dâng lên tràn ngập tâm thức của người bố. Đưa thằng bé vô bệnh viện, người ta không cứu vãn được, tại vì ngón tay nó bé bỏng quá, mà cái cờ lê kia, cái bỏ lết kia nó bằng sắt mà, nó làm nát xương, không cứu được, người ta phải cắt 2 ngón tay nha. Và tới chừng chú bé tỉnh lại, bố nó vô thăm, bồng nó trong lòng mình, chiều mới vỗ về nó hỏi ba à, chừng nào ngón tay của con mọc lại vậy? Các vị hình dung coi chừng nào nó mọc lại? Không mọc được. Sau đó buổi chiều bố về, bố mới coi kỹ lại là những nét viết con nó vạch cái chi trên xe của mình, quá ra nó viết mấy chữ thôi: con yêu bố, con yêu bố, con yêu bố. Các vị hình dung coi điều này nó cho chúng ta cái bài học chi đây? Bài học thứ nhất, thưa các vị, cái giận của ta nó không có giới hạn nha, nó không có mức độ dừng nha. Việc của các vị làm, lời của các vị nói trong lúc giận nó không hề có giới hạn. Nó sẽ lên đến một cái độ cao, có thể tàn phá, có thể giết người, có thể làm đổ vỡ niềm vui và hạnh phúc của gia đình. Cái cơn giận mà không khống chế được, thưa các vị, chỉ cần một hành động thôi thì ngón tay con mình không mọc lại được. Thế mà chúng ta, đôi khi chúng ta để cho cái giận của mình nó tràn, nó vung vãi, rất là tội nghiệp cho người chung quanh. tạo nghiệp cho người thân của mình, vợ của mình, con của mình. Nó rất là khủng hoảng, rất là sợ sệt khi cái giận của những người đàn ông tràn lên. Giận không giới hạn, nó tàn phá, ta không lường được cái mức độ, cái mức độ hủy hoại của nó đến độ nào ta không lường được. Đó là bài học thứ nhất để ta cẩn thận. Bằng không thì cái giận của mình, thưa các vị, không thể hối hận kịp, hối hận muộn mất rồi. Điều thứ hai, cái nguyên tắc đó là con người để yêu thương, đồ vật để xài, có phải vậy không? Không hề có chuyện yêu thương đồ vật mà xài con người. Cái này nó nguyên tắc ngược. Thế mà chúng ta lại làm cái nguyên tắc rất ngược là quý tiết của cải, quý tiết đồng tiền, quý tiết vật dụng, mà chúng ta quên một điều, những thứ đó để ta dùng cho mai để ta yêu thương. Con người cần yêu thương hơn đồ vật đó chứ, có phải vậy không? Thế mà ta quên đi cái nguyên tắc rất là căn bản của đời sống bình thường, đó là ta yêu thương đồ vật nhiều hơn con người, ta yêu thương của tiền nhiều hơn con người. Đợi đến lúc nào thì hối hận? Đợi lúc con ta nó nói bi bô, bố ơi chừng nào tai con mọc lại, ta hối hận vô cùng, thì thưa các vị chuyện nó muộn. Đợi tới lúc người thân của ta nằm trong bệnh viện bị cancer, do vì phiền não ngập tràn, do vì ưu tư, do vì phiền muộn bao nhiêu năm tháng, do ta trút vào đầu họ, do ta hành hạ họ để họ chết, thế rồi chừng đó ta hối hận, thì thưa các vị việc rất muộn. Và đôi khi đời sống chúng ta vụng về như thế, ta hành xử một cách tội tình như vậy, ta ý mình là người chủ gia đình, là ta tha hồ vung vãi những điều bất an, phiền muộn, bực bội, khó chịu của ta vào đầu những sinh linh bé bỏng. Đó là con ta, đó là người vợ phải tựa nương vào đời sống của ta. Thế cho nên thưa các vị, vai trò của người đàn ông Đông Phương nó rất là quan trọng. Họ là thiên thần trong gia đình, làm nên hạnh phúc của đời sống ta. Họ cũng là hung thần trong đời sống của những người đàn bà Việt Nam. Và điều này có thiệt hay là mình cường điệu đây? Thưa, rất thật thưa các vị. Tất nhiên là trong xã hội Tây Phương, đời sống văn hóa của nơi này nó rất là cao. Các ông nhận cái trách nhiệm của mình và các ông hành xử có khi nó không đến nỗi thô bạo giống như xã hội chậm tiến của Việt Nam. Các vị về Việt Nam mà nghe rất là nhiều cái trường hợp rất là tội. Có những ông chồng nát rượu, có những ông chồng bạc bài. Thế nhưng mà rồi những bà vợ kia vướng phải ông chồng như thế là bỏ đi đâu? Một đùm con rồi mình mang đi, mang con đi, mình nuôi có nổi đâu? Thế rồi phải tựa nương luôn vào người đàn ông. Ông nát rượu về, ông hành cho nào con nào vợ như một cái địa ngục, chạy tán loạn như một bầy chim vỡ tổ. Rồi ông bàn bài về, thưa các vị, ông không từ nang một cái việc gì hung ác để khảo vợ để lấy tiền bàn bài cả. Thế cho nên hôm kỳ rồi, nhân cái ngày lễ Father Day, mình kể ra một vài câu chuyện. Mình nói đến cái vai trò của các ông trong xã hội, vai trò của các ông trong gia đình, và cái quyền uy của các ông trong gia đình rất là quan trọng. Nếu mình khéo thì thưa các vị, trong đời sống hiện tại mình tạo được phước lành cho bao nhiêu con người thân cận bên mình. Còn nếu mình vụng thì thưa, mình tàn phá mình, tàn phá người thân, tàn phá cái thiên đường bé nhỏ. Và cái việc làm này nó xảy ra thì thưa các vị, cái tội tình nhất là những đứa con của chúng ta, nó thù ghét vô cùng cái hoàn cảnh nghiệt ngã. Thế nhưng mà rồi cái điều đó nó gây một cái ấn tượng rất là đậm trong tâm thức của con ta. Thế rồi lớn lên nó đi lanh quanh, nó giống y tánh tình của bố đó. Và trong gia đình, nếu người mẹ mà phải cái tật càm ràm, phải cái tật nói dai, phải cái tật đem những chuyện lỗi phải của ông chồng trong quá khứ mà chì mà chết, thưa các vị, nó cũng làm cho cái không khí đời sống gia đình của các vị tan nát vô cùng. Rồi con các vị, nó thừa hưởng cái điều của các vị đã làm, dù rằng hiện tiền nó ghét vô cùng cái điều đó. Không có một đứa bé nào trên cái xã hội này mà nó ưa cái đời sống gia đình bất hạnh, gây gỗ, chì chiết, cay đắng cả. Chắc như thế. Chúng ta đã từng gặp những lúc bố mẹ ta bất hòa với nhau, ta cảm thấy như gia đình như là một cái địa ngục. Thế rồi lớn lên ta có gia đình, chừng như ta cũng học được cái cách ta hành xử giống như thế. Thì các vị hình dung ra cái nhân quả là trong tương lai mình không khéo, cái cách hành xử của mình nó in đậm vô tâm thức của con mình, rồi con mình lớn lên nó cũng bắt chước ý như mình vậy. Cái môi trường dạy con em chúng ta không có nơi nào gây ấn tượng đậm bằng gia đình hết. Không có vị thầy giáo hay cô giáo nào dạy giỏi bằng bố và mẹ hết nha các vị. Nó lớn lên đến một cái tuổi nào đó mình mới cho nó đi vô trường học. Thế nhưng mà trước khi nó vô trường, nó đã học cái tính cách đó nơi mẹ, nơi bố rồi. Thế cho nên thưa các vị, một đời sống mà không khéo, một đời sống mà nhiều vụng về, gây bất an, phiền muộn, gây địa ngục cho chính tự thân mình, đó là các vị đầu độc luôn thế hệ con mình, cháu mình trong tương lai. Rất là tội. Có khi mình sinh nó ra, mình mang niềm vui hạnh phúc bằng của cải vật chất thì ít, mà mình gây những ấn tượng vô cùng độc hại trên tâm thức nó thì nhiều. Do vậy cho nên cả một đời, thưa các vị, các vị nhận cái quả báo đó là tới các vị lớn lên. Chuyện gì xảy ra? Con ta nó bất hạnh vô cùng khi nó có chồng, khi nó có vợ, khi nó dạy con. Lúc đó các vị mới thấy vô cùng ân hận. Tại sao con nó tàn phá cái lũ cháu của mình cưng vô cùng vậy? Tại sao nó không thể hiền lành hơn, nó dạy con nó một cách phải phép hơn? Thưa các vị, do vì ta đã đầu độc con ta thừa hưởng hết những cái di sản của ta đã truyền qua cho nó. Cho nên tới lúc nó hành xử, nó phản ứng, nó trả cái quả mà ta đã gây, đó là làm cho ta phiền não cả một đời. Tới già ta vẫn bất hạnh. Các vị hình dung là tới tuổi già, không có ông nội, bà nội hay là bố mẹ nào không thương con, không chăm sóc con, không quan tâm đến đời sống của con cả. Tới lúc đó thì cái quả báo nó mới hồi về, nó trả lại cho các vị. Thì sửa có được đâu? Do ta đã vụng về trong lúc ta nuôi dạy con, trong lúc con ta còn ở với ta. Cho nên cái điều thứ hai xin nhắc nhau một điều, thưa các vị, tất cả những cái việc chúng ta làm nó đều gây nhân quả. Truyền đời, đời mình làm thì con mình nó lãnh là như vậy. Mình lặp lại, hai vị thầy dạy dỗ con của chúng ta trong cuộc đời này ấn tượng mạnh nhất, và những vị thầy đầu đời nhất không ai hơn ngoài bố và mẹ. Và các em nó không cần nghe các vị nói đâu, nó nhìn các vị làm, nó thấy cách của các vị cư xử, thậm chí là đời sống tâm thức của nó không cần nghe, không cần nhìn, nó chỉ bước vào nhà thôi, cái trực giác nó đã cảm nhận được là gia đình hạnh phúc hay là bất hạnh rồi. Các vị mà cấu ó với nhau, bất hòa với nhau, chì chiết nhau, hành xử thô bạo với nhau, thì không khí gia đình, thưa các vị, là năng lượng tiêu cực đen tối nó tràn ngập trong gia đình của các vị. Con của chúng ta nó thở, nó ăn, nó nhìn, nó ngắm, nó sống trong đó. Thưa các vị, làm sao mà nó không bị nhiễm độc tâm thức của nó được? Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Đó là đôi nét nhân cái ngày lễ Father Day mình nói để cho các vị ý thức về vai trò của người đàn ông trong gia đình, đồng thời cũng là vai trò của những người mẹ trong gia đình. Có khi chúng ta đổ hết tội vạ cho ông thì cũng không đúng, mà có khi ông đổ hết tội vạ cho bà thì cũng không đúng. Tại vì cả hai người hợp tác lại mới làm nên cái sự tù ngục, cái sự bất hạnh của đời sống gia đình. Các người hình dung là người ta bẻ chiếc đũa một tay hay là hai tay vậy? Hai tay bẻ nó vậy. Thế thì hai người cùng chịu trách nhiệm về đời sống bất hạnh của nhau chứ không phải một người. Và hai người cùng chịu trách nhiệm về đời sống bất hạnh khó dạy của con mình chứ không phải ai. Đó là đôi điều chúng ta cẩn trọng. Và mình không thiết lập được cái điều này. Trong đời sống tu thì thưa các vị, chừng như mình đi lững lơ trên chính tầng mây chứ mình không phải là người để mình đi trên mặt đất. Các vị không thể tung hê hết đời sống gia đình của các vị để các vị sống với nhà chùa. Các vị dù thương mến chùa mấy nhưng mà ta chỉ có được 2 ngày hoặc 1 ngày trong một tuần để đến đây tu thôi. Còn 5 ngày còn lại ta sống ở đâu? Ta sống với nhà ta, ta sống với chồng ta, với vợ ta, với con ta. Cho nên hạnh phúc là đời sống tự thân các vị. Thiên đường bé nhỏ đó là gia đình của các vị. Các vị đừng bao giờ bỏ rơi cái đời sống của chính mình qua một bên để chạy theo bất cứ cái gì, dù đó là chùa, dù đó là thầy. Thầy cực giỏi cũng phải để qua phần của thầy riêng nha. Phần của ta phải xử lý. Ta chỉ đến đây tu lao sao một ngày, ta cũng phải về nhân thế thôi. Ta phải sống với gia đình ta, người thân ta, chồng ta, con ta thôi. Cho nên các vị nên lưu ý điều này. Bằng không thì mình rất là sai lầm trong lúc mình đi tu. Đó là điều thứ nhất gợi ý. Nãy giờ thì chúng ta nói chuyện nhân thế, bây giờ dở kinh ra học kinh một chút. Có một bài kinh ở trong Tạp A Hàm rất là hay, mình tóm ý thôi để chia sẻ với các vị này. Bài kinh thứ 546 có chủ đề là túc sĩ. Túc sĩ nó là những người đã già, đã trưởng thượng, gọi là túc sĩ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Kỳ Đà, có một tôn giả tên là Ca Chiên Viên đang ở bên bờ ao Ô Nê thôn Ba La Na, và có một vị Bà La Môn rất là lớn tuổi, ông chống gậy tới. Thì lúc đó Chư Tăng đang ở trong nhà ăn, đang tập trung lại để làm một cái công việc là mai y vá y, đo vải. Và do vì các thầy đang bận biểu công việc, cho nên vị Bà La Môn lớn tuổi kia đến, các thầy cũng không có thể dừng công việc lại để ngồi tiếp khách. Thế rồi Bà La Môn này đứng chống gậy một hơi, ông nói là các thầy học theo giáo pháp Đức Thế Tôn, kính người trưởng thượng, thế sao tôi là người trưởng thượng già, tóc bạc, da nhăn, tai nương gậy đến đây, các thầy không tiếp xử một cách cung kính đối với bậc tôn túc? Thì ngài Ca Chiên Viên ngài nói là pháp chế của Như Lai chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là có những người già nhưng mà thành tựu pháp trẻ, có những người trẻ thành tựu pháp già. Cho nên đối với pháp chế của Đức Thế Tôn dạy, chúng tôi luôn cung kính các bậc tôn túc, các bậc trưởng thượng, các bậc đạo cao đức hạnh, dù bậc đó có thể là tóc còn xanh, có thể mặt còn thẳng. Thế nhưng mà nếu người đó tóc đã bạc, mặt đã nhăn, đi đứng lụm cụm, nhưng mà ổng chỉ thành tựu pháp trẻ, thế thì người đó chưa phải là bậc trưởng thượng, chưa phải là bậc túc sĩ, tức là bậc tôn túc. Cho nên tôi không có kính trọng, pháp chế Như Lai không có kính trọng người già mà thành tựu pháp trẻ, chỉ kính trọng những người hoặc trẻ nhưng mà thành tựu pháp già, hoặc già nhưng mà đã thành tựu pháp già. Và thưa các vị, đây là bài kinh hay ạ. Nó tặng cho chúng ta một món quà để chúng ta biết thế nào là trẻ, thế nào là già. Mình ghi mấy điều thôi để đồng ý cho các vị. Tiếc là bài kinh này nó không có một cái đoạn thi kệ. Thông thường thì mình cứ trích thi kệ hoặc là pháp cú để cho các vị học thuộc lòng. Thế nhưng bài kinh này thì mình mới đọc hồi sáng, và mình cũng quên mất bữa nay mình có mặt ở Phật tổ. Tới 8-9 giờ đó mới gọi Thường Tịnh hỏi chứ hôm nay mình có dạy không. Thường Tịnh nói thưa có đó thầy. Nói chà quên mất rồi, thôi thì anh chịu khó đón tôi. Chứ mình tính là anh nói thôi thầy nghỉ đi cũng được, mình cũng mừng. Thế nhưng không nghỉ cho nên mình phải đến đây. Thưa các vị, là bài kinh này Đức Thế Tôn chia ra làm hai pháp. Một là pháp thiếu niên, hai là pháp tôn túc. Hai là pháp tôn túc. Thế nào là pháp thiếu niên? Thế Tôn dạy thế này: đối với người đã già, tóc đã bạc, tay chống gậy, đi đứng lùm cụm, tuổi 100 hoặc 120, thế nhưng mà đối với năm phẩm chất của dục không được nhận thức, vẫn còn chạy đua theo năm món dục, thì đó là người già nhưng mà thành tựu pháp thiếu niên. Và đối với người trẻ, tóc còn đen nhánh, sức khỏe còn rạch rào, thế nhưng mà đối với năm món dục đã xả ly, thì người đó trẻ nhưng mà thành tựu pháp tôn túc. Giản dị thế thôi. Năm phẩm chất dục được nhận thức. Hai cái phần này nó chia ra làm hai dạng thôi, tức là năm phẩm chất dục được nhận biết. Thế nào là được nhận biết? Nhận biết thứ nhất là nó đáng yêu nè. Nhận biết thứ hai là nó đáng thích nè. Nhận biết thứ ba đó là đáng nhớ nè. Và năm dục thưa các vị gồm có cái chi? Sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè và xúc. Thế Tôn chưa nói cái phần bên trong, tức là sắc pháp chưa nói. Thế nhưng mà nó đã ngầm cái điều này. Đối với sắc mà các vị yêu thích, rồi các vị nhớ nghĩ, và cái phần nhớ nghĩ thì nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tâm thức của các vị. Và kỳ thực cái quy luật của đời sống nó là thế này thưa các vị. Quy luật của đời sống ngoài thiên nhiên á, khi mà sông nó bắt đầu từ nguồn nó chảy ra thì nó làm sao? Nó cuồng nộ, nó sôi sục, nó thét gào, nó bôn ba, nó hùng mạnh, phải không? Thế nhưng mà nó gần tới cửa biển thì nó làm sao? Nó lặng lẽ, nó trầm lắng, nó yên bình, nó tĩnh tại, nhưng mà nó rất là sâu. Đời sống người trẻ thì xung động, năng nổ, hướng tới phía trước, giành đoạt lợi danh, sắc tài, danh lợi thực thì vân vân, đều mong muốn chiếm đoạt. Thế nhưng mà nguyên tắc của đời sống là anh tới tuổi trung niên thì có chuyện gì xảy ra? Tùy theo cái thể lực của họ nó đã dừng lại, sức khỏe của họ nó cân bằng lại, cho nên cái sự tham đắm mong muốn thưa các vị nó cũng dừng lại theo với cái tham vọng bên trong. Đó là một đời sống rất thuận à. Tuổi trẻ thì cho phép hướng tới nè, học hành nè, phấn đấu nè, thành đạt nè, lợi danh nè, thủ đắc ngũ dục nè. Thế nhưng mà vào tuổi 40, 50 thì anh phải dừng lại. Quy luật thuận nó là như thế. Còn nếu đến tuổi 50, 60 mà anh cứ mãi miết chạy theo cái con đường dục lạc, thế trần, ham sắc, ham thinh, thế thì đời sống là đời sống ngược. Nó không có thuận với điều kiện thiên nhiên. Cây càng lên cao thì rễ càng sâu, sông càng gần biển thì sông càng trầm lắng. Con thú rừng nào về già nó cũng cô độc cả, phải không? Thậm chí những con voi già, thưa các vị, nó tách bầy đàn ra nó làm cái chi? Nó sống yên ổn một mình nó thôi. Từ tuổi già, thưa các vị, càng già người ta càng trầm lắng lại. Đó là quy luật thuận với thiên nhiên. Các vị không cần học Phật pháp, các vị nhìn thiên nhiên các vị học thôi. Không hề có một con thú nào tới già mà nó cuồng nộ, nó xung xe và nó tham đắm dục hết. Có phải vậy không? Cơ thể vật lý của ta thôi, tới già thì làm sao? Thưa các vị, ăn càng ngày càng ít, có phải vậy không? Ngủ càng ngày càng ít, có phải vậy không? Đi đứng chậm lại, phải vậy không? Thế nhưng mà đời sống của chúng ta có khi chúng ta không học được bài học này. Tất cả những cái điều kiện của cơ thể các vị nó theo với cái nhịp sinh học, nó lần lần nó lắng lại, nó chậm lại, nó yên lại, nó bình ổn lại. Thế thì cái điều tất nhiên nó phải xảy ra, đó là đời sống cảm thọ của các vị, niềm vui nỗi buồn của các vị, sự suy nghĩ của các vị, nó phải chìm lại, nó lắng lại, nó ổn định lại, nó tĩnh tại lại. Đó là quy luật đúng á. Thế nhưng mà rồi tuổi già mình sốc nổi, mình hướng ngoại, mình còn thèm khát, còn ham muốn cái này cái kia, và mình càng ngày càng sân si hơn, càng ngày càng phiền não hơn, càng ngày càng suy nghĩ nhiều hơn, thế thì quy luật ngược rồi đó. Sống như thế thì sống rất trái với quy luật vận hành của thiên nhiên. Quà tặng của chúng ta đó là ngày này, đó là một loại quà tặng nó vận hành theo đúng với cái chu kỳ, cái nhịp của thiên nhiên. Thưa các vị, trẻ người ta đếm ra cái nhịp tim của nó bao nhiêu, các vị biết không? Rất nhanh. Rồi cái gì nữa thưa các vị? Cái nhu cầu giấc ngủ của nó ngủ rất nhiều chứ không như người lớn. Thế rồi càng ngày càng lớn thì nhịp tim càng ngày càng chậm lại, già nhịp tim càng chậm hơn. Giấc ngủ của người lớn trung bình giảm lại, tới già thì càng giảm nữa. Rồi cái nhu yếu của thân nó cũng theo cái chu kỳ như thế. Kỳ thực là người ta sống một đời sống đàng hoàng và thuận hợp với thiên nhiên thì khoảng 40-50 tuổi là người ta có thể đoạn dục được rồi đó. Tôi nghĩ chừng 40 tuổi thôi, cái năng lượng dục của các vị tự nhiên nó lắng lại. Với những người đàn bà, cái chu kỳ của họ nó tới một lúc họ tắt cái ý niệm về dục, chứ nó không còn có một nhu yếu gì giống như cái thời xuân sắc nữa. Thế nhưng mà các ông thì thưa các vị, có khi phóng tâm về cái hướng ngũ dục rất là nặng, cho nên thậm chí 60 tuổi dục nó vẫn còn. Thế thì các vị sống phá hoại thân của các vị, phá hoại đời sống của các vị. Năm xưa tôi ở Đà Lạt có ông cụ 90 tuổi rồi thưa các vị, sáng nào cũng đạp xe một vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương vậy. Và lần đó có ông anh thợ hồ cũng vạm vỡ, khỏe lắm. Anh tới làm hồ, cụ nói chú mày bắt tay với tao đi. Cụ đưa tay, cụ nắm tay thợ hồ, cụ gặt một cái anh té nhào liền. 90 tuổi rất khỏe. Rồi mình hỏi chứ tại sao cụ hay vậy. Ông nói thầy có biết không, tôi có gia đình năm 40 mấy trên đất Bắc đó. Thế nhưng mà vào lúc 30 tuổi là tôi đã chấm dứt quan hệ, chừng như 30 hay là chưa tới 30 vậy, chấm dứt quan hệ với vợ tôi. Và đời sống tôi rất là nghiêm túc. Thế thì các vị hình dung coi cái cụ, cụ là kiến trúc sư thưa các vị, cụ vẽ lập đăng cho cái chùa ăn của tôi. Và mình nói một phần như thế để trở lại cái vấn đề chúng ta chia sẻ nơi đây thưa các vị. Có những người tuổi già nhưng mà họ chỉ thành tựu được pháp trẻ thôi chứ chưa thành tựu được pháp già. Và chưa nói gì cái lĩnh vực đạo lý đâu, hãy nói cái lĩnh vực đời thường thôi thưa các vị. Mình sống không có thuận với cái phát triển của thân theo cái chu kỳ sinh học của nhịp thân của các vị, là các vị phá hoại thân của các vị, phá hoại sức khỏe của các vị. Các vị đẩy các vị đi vào cái chết rất là dễ dàng, rất là nhanh thôi. Và cái xã hội người ta khai thác dục rất là mạnh. Thậm chí là những người già, cái năng lực sức khỏe nó không cho phép người ta đi vào những cái hướng ngũ dục như thế. Thế nhưng mà rất nhiều loại dược thảo nó giúp cho người ta đẩy đời sống người ta đi vào cái chết rất là nhanh. Đó là cái tệ nạn hiện tại trên cái đất nước này. Và thưa các vị, thương trường vô tội vạ, cái việc khai thác của những doanh nhân nó vô tội vạ. Thậm chí người ta biết những cái loại thuốc có khả năng trị bệnh ung thư bằng phương pháp thực dưỡng thôi chứ không phải là cái gì nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà họ không dám tung ra thị trường. Tại sao vậy? Do vì những điều đó mà có mặt thì thưa các vị, những nhà kinh doanh dược phẩm làm sao họ sống. Cho nên là nhất định là họ cắt hết những cái phát minh khoa học về vấn đề trị liệu ung thư. Rồi gần nhất là thế này, thưa các vị, không có một quốc gia nào phát triển về ngành xe hơi, xe điện sớm bằng Mỹ cả. Không phải người Nhật đâu. Thế nhưng mà tất cả những cái bằng sáng chế về năng lượng mặt trời, năng lượng điện để sử dụng xe hơi, người ta không cho phép nó có mặt ở trên thế giới này. Tại sao vậy? Những cái thứ đó mà có mặt thì thưa các vị, nó làm cho cái nguồn dầu hỏa người ta tiêu thụ sẽ bị thất thu là một, làm cho cái công nghệ xe hơi thất thu là hai, cho nên người ta không cho phép tất cả những loại xe sử dụng năng lượng điện và năng lượng mặt trời có mặt trên đất nước này. Từ cái điều đó thì chúng ta quy chiếu là đời sống chúng ta thưa các vị. Nếu các vị không học được bài học từ nơi kinh văn Đức Thế Tôn dạy về thành tựu pháp già, trong khi ta còn có năng lực để thành tựu, và ta cứ thành tựu cái pháp của người trẻ trong lúc tuổi ta già, thế thì các vị tàn phá đời sống các vị. Nó là mức độ cạn, nó là như vậy. Và điều thứ hai đi vô đây, cái năng lực của tâm thức ta nó có một cái xu hướng là luôn hướng ngoại. Và dục là cái gì nó có mặt ngay trong từng tế bào của các vị. Cái việc tham đắm sắc thinh hương vị xúc pháp là cái gì rất là tự nhiên trong đời sống của mỗi người chúng ta. Ví dụ thế này, mình có mặt giữa trần đời này đa phần đều có mặt từ dục mà sinh, chứ không phải là từ bản nguyện đại bi gì để có mặt. Các bậc thánh có mặt giữa nhân gian là do năng lực đại bi họ muốn hiện lại giữa nhân gian để độ sinh, cho nên họ biết họ đến, họ không có chìm trong dục. Còn chúng ta thì khởi dục cho nên rớt vào nhân thế. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên rất quan trọng là ta có mặt giữa trần đời này do cái chất ái dục làm hạt mầm bên trong ta. Cho nên cái xu hướng nó đẩy ta là mắt của chúng ta, tai chúng ta, mũi chúng ta, lưỡi chúng ta, thân thể chúng ta, nó hướng về cái não dục rất là mạnh. Nhưng mà Cái may mắn là thiên nhiên tạo cho các vị một cái cơ thể rất là hoàn thiện, để đến một lúc nào đó mắt của các vị lèm nhèm đi không thấy xa, tai của các vị lùng bùng đi để nghe không có được, mũi của các vị khứu giác nó cũng giảm đi, thân thể sự xúc chạm của các vị cái mức độ tinh nhạy nó không còn như trẻ nữa. Rồi cái điều quan trọng hơn là sức khỏe bên trong của các vị nó lùi dần để các vị đầm thấm lại, ổn định lại, tỉnh tại lại như dòng sông gần như vào biển. Hay nói một cái từ để cho chúng ta sợ nữa là gì? Để cho các vị dần dần xả ly cái yêu thích, cái đáng nhớ, để tâm các vị an bình tĩnh lặng lại, để thu thần đi về cái chết. Kỳ thật là nếu người ta sống đúng với quy luật của vận hành của thân thể, thế thì tới lúc già, tới lúc sức khỏe nó mòn mỏi như cái đèn kia nó dần dần đó cạn dần dầu, họ biết ngày họ ra đi, họ biết cái chết sẽ đến với họ, họ chuẩn bị thân tâm của họ nó đủ an tĩnh, đủ yên, cái năng lực xả ly chấp trước về ái nhiễm, về của cải, về tự thân, để họ ra đi rất là thanh thản. Chưa cần niệm Phật, chưa cần tu, thưa các vị, chỉ cần các vị quán chiếu và sống cho đúng với cái điều kiện vận hành của thân tâm các vị, thì cái chết đến với các vị cũng rất là nhẹ nhàng. Mà không như thế thì thưa các vị, từ cái đam mê dục thô cho đến cái đam mê dục tinh tế là chi? Đến một tuổi nào đó cái dục thô chúng ta không còn, thế nhưng mà cái tinh tế của ái chúng ta không có loại trừ được đâu, thưa các vị. Người ta có thể bỏ dục dễ nhưng mà bỏ ái thì không dễ. Đến một cái tuổi nào đó các vị không còn ái người hôn phối của các vị, sống với nhau mấy chục năm chán gần chết, làm sao mà thương nữa được, chịu đựng khổ vô cùng. Thế nhưng mà cái ái của các vị nó bắt đầu nó di chuyển về con của các vị, cháu của các vị, và chừng như không có bà nội nào không thương cháu, có phải vậy không? Và thậm chí là mỗi ngày không gặp cháu thì chịu không nổi băn khoăn, giống như tận bệnh tới nơi. Tức là cái hạt mầm ái đôi khi nó nặng vô cùng và nó tinh tế. Và kỳ thật thưa các vị, khi các vị chưa xả ly ái thì các vị còn hứa hẹn là đi quanh một vòng và trở lại. Cái ái về người bên ngoài, thưa các vị, nó còn nhẹ đó. Các vị không xả ly ái có nghĩa là các vị không xả ly ái chấp về thân của ta, về buồn vui của ta, về sự suy nghĩ của ta. Và những cái này nó dính với các vị cả ngàn vạn đời trong kiếp tử sinh như tới hôm nay. Thì hứa hẹn rằng dù cho các vị có thỉnh 1000 thầy đến hộ niệm, các vị cũng không thể xả ly được ái nghiệp để vãng sinh đi đâu cả. Và kỳ thực người ta bảo rằng cận tử nghiệp rất là quan trọng. Khi mình gần tắt hơi, có bao nhiêu người hộ niệm thì mình còn hy vọng. Nhưng mà các vị có chắc rằng các vị lúc tắt hơi có 100 người pháp lữ đến hộ niệm cho các vị không? Đâu có chắc. Tại sao vậy? Cái chết nó cái bùm xuống trên, nó có phải đợi các vị nằm trong bệnh viện thở thoi thóp 10 ngày nó mới chết đâu. Có những người ra đường làm cái bùm là chết, chứ có phải là phải đợi cái bệnh đâu, thưa các vị. Thế cho nên đừng nghĩ rằng ta sẽ nhờ ai hộ trì hộ niệm gì cái lúc ta kề cận với cái chết cả. Ta hãy lo cho chính ta. Mà cái lo quan trọng nhất đó là xả ly ái. Xả ly dục thì dễ, nhưng mà xả ly ái nó vô cùng khó. Ái đối với người bên ngoài khó không bao nhiêu đâu, các vị có thể chán được. Thế nhưng mà ái đối với tự thân ta, đối với buồn vui của ta, đối với suy nghĩ của ta, thưa các vị, nó càng khó vô cùng. Tại vì mình thấy nó là mình. Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương. Và khi mình nói một câu nói đó thì cái điều gì phát sinh? Rất tôi giận lắm đó. Thế thì cái điều gì phát sinh? Điều thứ nhất là mình đồng nhất mình với cái giận, cho nên mình thương cái giận hơn cả thương bất cứ một thứ gì. Điều thứ hai, khi mình thấy mình giận, thế thì mình sẽ viện đủ ngàn lý do để thấy là cái giận của mình nó hợp lý chứ không hề phi lý. Ông phải làm sao đó cho nên tôi mới giận chứ, tự nhiên tôi giận sao? Thế thì mình đổ cái tội vạ vào người kia, mình chiếm ngàn vạn cách. Các vị còn hay hơn những vị luật sư nữa kia mà. Các vị bào chữa cho các vị vô cùng hay. Thế thì thưa các vị, cái phẩm chất dục này nếu chúng ta không nhận biết thì cho dù 80 tuổi ta vẫn còn là người đang thành tựu pháp trẻ, chưa thể xả ly được. Xả ly cạn là sắc thinh hương vị xúc, xả ly tinh tế là xả ly những cái buồn giận ghét thương trong đây, xả ly tinh tế hơn nữa là những cái suy nghĩ vân vân của các vị. Đó là nhiều tầng dục nó nằm trong tự thân các vị. Tóm lại một điều, thưa các vị, nếu mình đợi tới già, cơ thể của mình cái năng lực sống động nó không còn, mình mới bắt đầu tu tập cái con đường quán chiếu để xả ly dục từ thô cho tới tinh tế, thì các vị hình dung coi mình làm ăn có kịp không? Không kịp. Tại sao vậy? Càng già tâm thức của chúng ta nó theo một cái quy luật là nói gì? Nó chậm lại, nó cố chấp nhiều hơn, càng già càng khó chịu. Trẻ mà không tu thì thưa các vị, càng già tu không có dễ. Ta cứ nghĩ là cái này ta đã trải qua 50 năm rồi, và mấy bà cụ nhà tôi thì nói tao sinh ra mi được mà mi tuổi, còn cháu ta chứ mấy, làm sao khôn ta, làm sao dạy được ta. Cái câu nói đó là câu nói đầu miệng của mấy bà cụ nhà ta. Thế cho nên chừng như bà cụ nào cũng cố chấp là một, khó học hỏi để xả ly được cái kiến chấp của mình là hai. Cho nên càng già càng khó tu ạ. Cơ thể các vị mà đó suy sụp, sức khỏe nó xuống rồi, thưa các vị, ý chí của ta nó cũng theo đó mà nó xuống, có phải không? Người trẻ một lần thất bại, họ vươn vai, họ đứng lên, họ có thể bước tới một bước nữa để làm lại cuộc đời. Thế nhưng mà người 50 tuổi, 60 tuổi mà lỡ rớt cái chức giám đốc rồi thì đừng hòng lao lên nữa được cho mất công, không có cái điều kiện để leo lên. Thế nhưng mà 30 tuổi nó lỡ mà làm rớt chức giám đốc, không leo lên địa vị của lời của danh, thì nó còn bò lên kế tiếp, nó có thể là nó vươn cao hơn cái địa vị của nó bị rớt. Thế nhưng mà người 50 tuổi đổ lên thì đừng hòng, cái năng lực phấn đấu không còn, ý chí nó cũng giảm đi. Và nói theo ngôn ngữ rất đời thường đó, bật nó lưng à, nhát gan lắm, không có làm ăn gì được nữa đâu. Càng già tâm thức càng cố chấp. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, nếu không lợi dụng năng lực lúc trẻ để các vị thành tựu được pháp già, thế thì đừng hòng tới tuổi già các vị thành tựu được pháp già nha. Pháp già của người trẻ là gì? Là có khả năng xả ly được ái, xả ly được dục, xả ly được mọi thứ tham đắm đối với sắc thinh hương vị xúc. Thế Tôn thành đạo vào năm bao nhiêu tuổi vậy? 39 tuổi chứng quả chánh giác, thưa các vị. Đôi khi mình dạy những lớp học của tăng ni, mình nói nó có khi nó cũng mắc lòng mấy bà cụ xuất gia. Mình nói mấy bà xuất gia như chùa có khi tu chẳng được là bao nhiêu, để nhìn coi ở đây có ai mà. Nhưng mà làm rối cho già lam thì nhiều. Tại sao? Tập khí cả một đời, thưa các vị, mang nó hết vô chùa rồi xuất gia, trong khi đó mấy sư cô thì còn trẻ, mấy sư cô thì tuổi hạ lớn hơn. Thế rồi mấy bà đâu có bằng lòng cái chuyện là con nít cái mặt còn búng ra sữa mà lớn hơn tôi được. Cái tập khí của người già khó sửa lắm. Tập khí cả một đời đem vô ném vào chùa, ai mà chịu nổi. Rồi thêm một cái nữa là tuổi già thì tật, thì bệnh, thì ốm, thì đau, vân vân. Thưa các vị, sống chưa được bao nhiêu năm, chưa tu được bao nhiêu ngày, thế rồi đổ bệnh ra đó, ai nuôi đây? Bắt những người trẻ hầu hạ ư? Tội người ta chết. Rồi điều thứ ba, anh xuất gia để làm gì? Anh xuất gia để làm gì? Để nương vào cửa chùa sống qua những ngày tàn tạ ư? Thưa các vị, thế thì tội nghiệp cho đạo Phật à. Chùa không phải là cái viện dưỡng lão. Và thông thường các thầy thì cứ một bề mở lòng đại bi độ cho mấy bà cụ xuất gia. Nhưng mà theo mình thì thưa các vị, thà độ mấy ông cụ xuất gia ít nghiệp chướng hơn mấy bà. Tôi nghĩ thế. Cái thế giới của các ông coi thế mà dễ chịu vô cùng nha. Còn cái thế giới của các bà thì thưa các vị, gây gỗ hà rầm, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, thưa các vị, ném vào nhau. Rồi mình xuất gia, mình không làm được việc là học hỏi Phật Pháp cho nó giỏi, để làm cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, cũng không có thể tu tập để cho có uy nghi đàng hoàng, để làm phẩm hạnh cho Phật tử tín đồ ta khởi niềm tin với đạo Phật. Thấy nhiều bà xuất gia rồi mà mặt mày hung tợn dữ dằn, mặt mày đằng đằng sát khí, thế thì Phật tử người ta cũng chết khiếp. Vô chùa, vô cái nhà bếp của mấy bà là thức kinh hồn quý ông nhâm vô nữa. Thế thì không làm cho Phật pháp có mặt, không làm cho người ta khởi niềm tin với Tam Bảo, cũng không dạy kinh giảng pháp, cũng không hướng dẫn người ta tu được, rồi các bà xuất gia làm cái chi? Thế cho nên thưa các vị, mình vô cùng là kỳ thị mấy bà cụ xuất gia nghe. Nói thì nó mất lòng, nhưng mà tôi tới chùa nào tôi thấy mấy bà già xuất gia đông là tôi rầu đời rồi. Và kỳ thực, còn cái điều thứ hai nữa mình nói luôn, tôi đến cái chùa nào tôi thấy mấy bà cụ xuất gia là tôi muốn lại mấy ông thầy trụ trì đó luôn. Phục lắm thưa các vị, tôi thật là tôi không có năng lực làm chuyện đó. Tôi rất là sợ, mấy ông thầy cực kỳ giỏi, gan lắm mới dám làm chuyện đó, mới đổ mấy bà cụ xuất gia. Chứ còn ô gia, nó phiền phức vô cùng thưa các vị. Họ tu thì ít, mà họ làm rối thì nó nhiều. Thôi tôi nghĩ như thế. Và may mắn thay là Phật tổ này, các Phật tử đến đây còn quan hệ còn vui, đó là chứng tỏ mấy bà cụ đây tu tương đối khá đó. Chứ còn sợ lắm. Thưa đại chúng, tóm lại là thế này. Hai cái điều này chúng ta nên lưu ý. Có những người thiếu niên, nhưng mà nếu khéo thì họ đang thành tựu được các pháp tôn túc. Thế nhưng mà có những người già, không phải người trong đạo đâu, mà kể cả các cư sĩ bên ngoài, già rồi nhưng mà đang thành tựu các pháp thiếu niên. Mà nếu các vị lớn tuổi mà các vị không có thành tựu được pháp của vị tôn túc đáng kính trọng, thế thì các vị đi sai hướng, các vị bị khinh thường trong xã hội, các vị tự chôn vùi đời mình, các vị tàn phá sức khỏe mình, các vị hủy hoại gia đình người thân của mình. Thì thật nó là như vậy. Rất là nhiều trường hợp có những người đã lớn tuổi trên đất nước này về Việt Nam, thưa các vị, gây ra bao nhiêu cớ sự, rồi làm đổ vỡ đời sống gia đình bên đây. Các vị như biết điều này. Thế thì người già, thưa các vị, nếu vụng về thì ta hãy thành tựu pháp của người già lúc ta tuổi già thì còn tha được. Nếu người già mà không trưởng thành theo với đời sống vận hành tất nhiên của thân mà vẫn cứ muốn mình trẻ, thế thì cái ông già đó vô cùng phi lý, phải không? Đáng chê trách, đáng cho các bậc thánh quở phạt. Và tự người đó chuốc cái họa hại trong đời sống của họ rồi, họ tự chuốc cái bất hạnh cho họ chứ không cho ai cả. Mình mà không sống thuận với thiên nhiên thì mình tàn phá mình, tàn phá gia đình mình, tàn phá người thân mình, tàn phá con cháu mình đó. Cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Và chừng như không có một đời sống nào các bậc bố mẹ làm thiện mà sinh ra những đứa con nghịch tử cả. Không có đời sống nào tràn đầy hạnh phúc mà không tạo được niềm vui hạnh phúc cho thế hệ con cái cả. Thế cho nên các vị hãy lưu ý là ta hãy thành tựu theo với cái sự vận hành của thân, đó là dở. Còn nếu giỏi thì ngay nơi tuổi trẻ, năng lực còn sung mãn, tóc còn đen nhánh, các vị hãy thành tựu pháp của người già. Đức Thế Tôn có nói một câu trong kinh A Hàm: ta lúc tóc còn đen nhánh, sức khỏe còn rạc rào, vợ đó là bà Gia Du Đà La còn xinh đẹp, con vừa mới sinh, phụ hoàng gạt nước mắt đầm đìa năn nỉ ta ở lại để ta thọ nhận cái chức vụ vua của thành Ca Tỳ La Vệ. Thế nhưng vì ta chán sợ cái già, cái bệnh, cái chết, ta đã từng bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết trong ngàn vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay, cho nên ta muốn tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Do vậy cho nên ta gỡ tay người vợ thương yêu, lau nước mắt cho phụ hoàng, gỡ cánh tay bám víu của con ta, một mình đi vào rừng sâu thâm thẳm 6 năm như vậy để tìm cái không già, không bệnh, không chết. Thế thì các vị hình dung là nếu năng lực không đủ hùng trong lúc tuổi trẻ, sức khỏe còn rạc rào, thế thì không làm ăn được với cái nghiệp ái dục của mình rất là nặng, thưa các vị. Và nếu không lợi dụng cái năng lực còn sinh động của các vị đi tu, thế thì các vị cũng không có thể loại trừ được cái ái chấp về nghiệp sinh tử của các vị, nó vận hành, nó lôi kéo các vị. Cho nên chúng ta nên lưu ý hai điều. Một đó là nên thành tựu pháp trong lúc đang còn khỏe mạnh, đang còn sung sức. Hai, nếu đã lỡ già rồi ta chưa thể thành tựu được cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy, đó là ly dục, ly ái, ly thiện não, ly khổ đau, thì tối thiểu các vị sống thuận hợp với đời sống thiên nhiên, theo cái vận hành của thân các vị, thì các vị cũng phải trầm lắng lại, yên ổn lại, tỉnh tại lại, dịu dàng lại, bỏ bớt phiền não, bỏ bớt ưu tư, bỏ bớt phiền muộn. Nếu một người già mà không sống như thế này thì tự họ tìm cái chết. Già mà sôi sục, già mà hung hăng, già mà sân si, thế thì người đó tự tìm cái chết. Có bà già nào mà làm cái kiểu đó thì thưa các vị, đúng là người đó tự giận mà không cần thuốc tự giận. Các vị nhớ nghe, kinh văn Đức Thế Tôn dạy, từng lời ta phải học và phải hành trì, bằng không thì mình tự hủy cuộc đời mình. Đó là điều thứ nhất. Còn gì để nói nữa không? Thù nhau quá rồi. Cái điều thứ ba mình muốn thưa với các vị đó là thế này. Đó là tu tập. Ý thứ ba mình muốn chia sẻ với các vị đó là cái sự tu tập là cái việc rất là tự nhiên của đời sống tiến bộ. Mình có một cái quan niệm rất là đời thường, đó là chừng như chán đời mới tu, phải không? Thất bại trong tình trường rồi tu, thất bại trong danh trường, tức là trong thương trường, rồi tự nhiên mình phát tâm lành mình tu. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Tu là một cái việc làm rất là tự nhiên của đời sống tâm thức tiến bộ, chứ không phải là cái gì nó ghê gớm cả. Anh không tu thì anh làm cho đời sống anh chìm thôi. Còn anh tu có nghĩa là anh rất là thông minh, để anh làm cho đời sống anh dâng lên, chứ không có cái gì mà ghê gớm trong việc tu cả. Đây là cái con đường tâm linh nhất định chúng ta phải tiến, chứ không có vì lý do gì một đời sống mà chịu thả rông hết. Ví dụ thế này, đời sống mình nghèo thì mình làm cái chi? Chạy ăn, chạy mặc, kiếm tiền, kiếm gạo. Rồi khi mình giàu thì mình làm cái chi? Lúc bấy giờ thì không phải ăn để no, mặc để ấm nữa, mà phải ăn sang và mặc đẹp. Rồi giàu hơn nữa thì làm cái chi? Những cái thứ vật chất phù du, thưa các vị, nó rơi rụng dần. Các vị tìm thưởng lãm những cái thứ nó thuộc về phạm vi hạnh phúc của đời sống tinh thần, phải không? Người ta bắt đầu nghe những bản nhạc, người ta bắt đầu nhìn những tác phẩm hội họa, người ta bắt đầu trồng một vườn hoa để ngắm, để chiêm nghiệm cái đẹp của đất trời. Tức là tâm thức mình nó dâng lên từng mức theo với điều kiện của đời sống mình dâng lên. Nghèo, người ta có một cái nhu yếu đời sống vật chất khá hơn thì cái nhu yếu đời sống thượng lãng nghệ thuật. Rồi cao hơn đời sống nghệ thuật thì cái chi? Đi vào đời sống tâm linh, thưa các vị. Cái chuyện đó là tự nhiên chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và cái quy luật đời sống đó, nó là như vậy. Anh phải sống theo cái quy luật đời sống thôi, chứ còn chưa nói chuyện tu là cái gì đâu. Nếu anh không sống theo quy luật đời sống có nghĩa là anh chưa tiến bộ. Ví dụ như anh giàu, anh có điều kiện để anh làm ngàn vạn việc, anh tiêu xài cho tự thân anh, rồi anh tiêu xài cho người thân anh, anh đóng góp vào xã hội những công việc công ích của cuộc đời, rồi anh có thể làm cho đời sống anh dâng lên để thưởng lãm đời sống trong những ngày heo hắt còn lại chút nắng tàn. Mà anh không làm được điều đó, anh cứ kỳ cõm từng đồng, giống như cái thời anh đã từng kỳ cõm, anh chắc móc từng đồng, thế thì anh sống ngược, phải không? Thế thì người giàu này, thưa các vị, họ vẫn là cái ăn mày chứ phải người giàu. Có phải vậy không? Tại vì nếu thực sự là người giàu thì họ biết sử dụng đồng tiền của họ lúc mà giàu có. Còn đằng này không, họ vẫn là người bằng tiện vô cùng, giống như cái thổ hàng vi, họ kỳ cõm từng đồng, họ không dám xài cho họ. Thì đừng hòng cái chuyện họ sẽ xài cho bố, cho mẹ họ, cho người thân họ, cho vợ họ hay con của họ cho mất công. Thế thì thưa các vị, người này không phải là người giàu. Người này là người ăn mày luôn cả một đời. Dù họ là tỷ phú nhưng họ vẫn là cái ăn mày. Đó là loại quy tắc ngược khi người ta không biết sống. Còn biết sống thì sao? Họ cực nhọc vô cùng để làm ra tiền. Thế nhưng mà có tiền thì họ biết thưởng thức đồng tiền của họ do mồ hôi nước mắt của họ họ đã làm ra. Họ bắt đầu học làm sao chứ. Họ quá nghèo, không có điều kiện để học hành, cho nên họ giàu nhưng mà chưa phải sang. Thế rồi khi bắt đầu giàu có thì họ đi vào cái thế giới của thượng lưu, họ bắt đầu học cách ăn, cách uống rượu, đại khái là nó như thế. Đó là đời sống đó, thuận với cái điều kiện phát triển tự nhiên đó. Thế thì cái chuyện dâng đời sống mình lên cao để đi vào cái chiều hướng tu tập của đời sống tâm linh, nó là cái điều rất tự nhiên chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là ý thứ nhất, ta nói cái việc tu nó là cái việc rất là thuận của một đời sống, chứ không có gì mà mê tín, không có gì mà phản tiến bộ, không có gì mà thiếu văn hóa cả. Có đôi khi chúng ta học giáo lý của Đấng Giác Ngộ mà chúng ta không cảm thấy tự hào gì về cái sinh hoạt tu tập của chúng ta, cái điều này nó rất là sai lầm thưa các vị. Các vị hãy nhận ra một điều, đó là chưa có dòng giải chánh pháp giáo lý nào mà tuyệt vời như thánh giáo của Như Lai đã dạy cả. Hiện thực là một, giúp ta lấy được cái khổ hiện đời là hai, loại trừ được cái bệnh trầm kha đó là sinh tử nhiều đời là ba. Ý đầu mình muốn nói là tu là việc tự nhiên nha. Các vị đời sống dâng lên cao thì các vị phải tu, chứ không có lý do gì đi con đường khác hết. Các vị đã đi vào rất là nhiều ngõ ngách của nhân thế, đã nếm dục lạc của thế trần, đã đi ngang qua tất cả những cái điều gì nhân thế đã tặng cho các vị. Các vị cảm nghiệm một điều là rồi nó cũng phù du, rồi nó cũng nhạt nhẽo, rồi nó cũng đi qua, chẳng có cái gì vương lại để thân tâm ra một cái hương vị gì đậm đà để chúng ta nhớ cả. Nó nhạt nhẽo, nó chán phèo, cho nên cái con đường tu là con đường duy nhất cuối cùng ta đi vô thôi. Thế cho nên mình xác định đầu tiên, tu là việc tự nhiên. Anh không tu là anh trái với tự nhiên đó. Anh không có vận hành đời sống anh theo đúng đó, anh nổi chìm trong biển khổ là anh tự hủy hoại đời anh. Còn nếu anh tu, đó là anh sống rất là thuận lý trong một đời sống tiến bộ thôi, chứ chẳng có gì mà ghê gớm xảy ra cả. Cũng có nghĩa là anh sinh ra tới lúc nào đó anh phải tu thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái con đường thiền định cũng là con đường tự nhiên nữa, chứ không có gì ghê gớm cả. Thế nào là con đường thiền định? Là con đường tự nhiên của đời sống tâm linh. Các vị nhìn vào đời sống mình của thân vật lý, các vị thấy điều này thôi. Một ngày lao sao, một ngày bất an, một ngày sao động, một ngày đầu óc ta rối tung lên, thì cái yêu cầu để cân bằng là cái chi trong đời sống các vị vậy? Thưa, giấc ngủ. Mà giấc ngủ càng sâu á thì nó làm cân bằng lại đời sống các vị, để các vị còn có thể lái xe đi làm vào ngày mai, để các vị còn sống còn những năm còn lại. Người ta thống kê là đời sống con người 80 năm thì đã mất bao nhiêu năm ngủ các vị biết không? 1/3 của đời người chìm trong giấc ngủ. Rồi người ta tính toán thêm, nếu thế thì tôi không ngủ, tôi thức, tôi sống cho nó tràn bờ, cho nó xứng đáng với những năm tháng trong cuộc đời. Thế thì người đó tự giết họ trước khi họ sống tiếp. Tại vì anh không ngủ thì anh chết. 60 năm của đời người mất 20 năm ngủ để cái sự sống có mặt 40 năm, phải vậy không? Nếu anh khùng điên, anh nói là tôi không cần ngủ, tôi thức luôn để sống cho nó xứng đáng 60 năm, thế thì anh hủy hoại luôn 60 năm của anh, tức là anh chết trước khi tới cái tuổi 60. Wow. Cái cuộc sống 60 năm của anh nó què hoặc nó tật bệnh, nó ốm đau, nó điên khùng, chứ nó không có còn là sự sống một cách có ý nghĩa nữa. Thế cho nên để sống được 40 năm người ta phải ngủ 20 năm. Thế thì 20 năm ngủ để làm chi? Đó là cái điều rất tự nhiên để nó làm cân bằng đời sống. Rồi cái chiều sâu hơn mà nhìn nữa là cái chi xảy ra? Cái việc vận hành tâm thức của các vị, dù cho nó sao động, nó bất an, nó tràn đầy những cái ưu tư và phiền muộn, nhưng mà cái luật cân bằng đó là các vị phải có một giấc ngủ để nó lấy lại cái sự cân bằng của thân tâm các vị. Giấc ngủ để làm chi vậy? Để các vị lạc vào trạng thái nghỉ ngơi, tỉnh tại, thiền định một cách tự nhiên, chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Thế thì trong mọi phương pháp tu của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, thiền định là một phương pháp trực tiếp nhất, nó thuận với cái nhu cầu của cơ thể nhiều nhất, chứ không phải là những pháp tu khác. Do vì thiền định là cái sự nghỉ ngơi, làm cân bằng thân tâm của các vị, làm cho hệ thần kinh não của các vị thư giãn, làm cho nội tiết tố của các vị nó điều tiết được, thân của các vị lấy cân bằng. hai hệ thần kinh nơi tự thân các vị. Một là hệ thần kinh giao cảm, hai là đối giao cảm. Có một cái sự việc gì đó xảy ra, nó làm ta kinh khiếp, lo âu, sợ sệt và nổi giận, thì cái gì phát sinh? Hệ thần kinh giao cảm nó tác động liền trên vùng não của các vị. Nó ra lệnh tức khắc là lượng đường từ trong gan của các vị, từ những cái bộ phận cấp dưới, nó tiết hết vào trong máu, để nó làm cho các vị, một là sức mạnh tăng lên gấp 10 lần, một để chạy nếu đó là thú dữ, hai để đấm vào mặt nếu đó là kẻ thù, có phải không? Thế rồi sau cái cơn giận, sau nỗi lo, sau cái sự bất an kinh khiếp đó, thì cái hệ đối giao cảm thần kinh nó có mặt, nó phục hoạt lại, nó làm cân bằng lại, nó làm cho cái tải trọng của thân nhẹ xuống, giảm xuống, lượng đường trong máu bị tiêu hóa. Thế cho nên nếu sống cân bằng là chi? Là mỗi một ngày nếu anh có giận thì anh cũng phải biết dừng lại, biết dịu lại, biết yên vắng lại, để cho cái hệ cân bằng của thân nó tái lập trật tự lại. Và nó tái lập trật tự được thì sao? Không bệnh. Bằng không tái lập trật tự thì sao? Tiểu đường là cái chắc, cao huyết áp là cái chắc, tim mạch bệnh là cái chắc. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là người nào mà máu trong mỡ nhiều thì người đó tích chứa rất là nhiều những năng lượng tiêu cực của họ. Mà họ càng chứa nhiều năng lượng tiêu cực, tức là họ càng buồn, càng giận, càng bất an, thì họ càng ăn nhiều, họ càng ăn nhiều, càng mập thêm. Nó lạ như vậy. Mỡ chúng ta nó có khả năng chứa những cái điều độc hại như vậy. Bản thân nó đã độc, thế rồi các vị lại tự chuốc cái thảm họa uống thuốc độc nữa, là các vị giận, các vị buồn, các vị bất an. Thế thì người đó làm cái gì cho họ vậy? Tự sát. Tự sát trước khi tuổi thọ chấm dứt, thưa các vị. Và mình nói một vòng để trở lại cái con đường thiền định, thưa các vị, là con đường làm lắng tâm. Thiên nhiên đã tặng cho các vị con đường thiền định, đó là các vị ngủ một giấc khi mỏi mệt, các vị tìm cái chỗ cân bằng để cho thần kinh não của các vị thư giãn, đó là cái quà tặng tự nhiên của thiên nhiên tặng cho thân tâm các vị. Thế nhưng mà mình đợi đến cái quà tặng tự nhiên nó đến thì có khi mình chết mất. Cho nên Đức Thế Tôn dạy con đường các vị yên lắng, nghỉ ngơi, tỉnh tại, đi vào thiền tập, đó là con đường ngắn nhất để làm cái chi vậy? Điều thứ nhất, cân bằng thân tâm lại. Điều thứ hai, làm cho tật bệnh bị đẩy lùi. Điều thứ ba, làm cho hạnh phúc phát sinh. Và điều thứ tư, thưa các vị, nó làm cân bằng đời sống của các vị. Đến một lúc tuổi già, các vị tự nhiên thanh thản và thư thả, ái chấp tự nhiên nó rơi rụng, đời sống ta tự nhiên nhẹ nhàng, và chuẩn bị cho cái chết rất là thanh thản đến với ta. Đó là con đường mà mình giải thích một chút để cho các vị hiểu về con đường Đức Thế Tôn dạy nó quan trọng là như vậy. Tất nhiên là cái cách thiền định như thế nào thì cách này chúng ta sẽ có dịp nói tiếp. Và chưa có một pháp môn nào trực tiếp dễ dàng, dễ thực tập như pháp môn thiền tập của Đức Phật hết. Các vị niệm A Di Đà Phật thì các vị còn suy nghĩ, còn khởi niệm, còn bắt ý thức mình nó vận hành để có thể có cái niệm nó liên tục. Thế nhưng mà con đường thiền tập không phải như thế. Hơi thở là cái tự nhiên có của các vị, có phải vậy không? Các vị chỉ làm mỗi việc là con nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra là đủ, có làm gì thêm đâu. Không có niệm gì thêm cả. Tôi chỉ nhìn hơi thở đi vào đi ra, lắng nghe hơi thở đi vào đi ra, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Thế thì thưa các vị, nó rất là tự nhiên, nó rất là thực tiễn. Và chúng ta chỉ cần làm gần đó việc, chúng ta không cần vận dụng ý chí chúng ta để làm cái gì thêm cả. Cũng không có nói thầm thì gì, cũng không có cần phải niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật liên tục. Khi có niệm thì có cái gì trong đây? Có tác ý là một, có cái năng lực ý vận hành để nó sinh diệt là hai, và hao năng lượng là ba. Trong khi các vị thử niệm Phật chừng một buổi rồi các vị dừng, các vị không niệm, các vị ngồi, các vị nghỉ, các vị thảnh thơi, các vị thấy nó rất là yên, rất là lắng, tâm mình nó đầm xuống, nó nhẹ xuống, nó rất là dễ dàng. Đó là mình gợi ý một chút về cái con đường thiền tập của chúng ta. Và cuối cùng thưa các vị, có đôi điều kết luận ra đây là không có một cái luật lệ nào của con người đặt ra mà nó không gây phản ứng ngược trên thân và tâm của các vị hay phản ứng trên xã hội cả. Thế nhưng mà quy lực của thiên nhiên vận hành thì nó chưa hề gây một cái phản ứng gì cho thân, tâm và xã hội cả. Và quy lực vận hành thuận của các vị đó là quy lực của tuổi trẻ thì xôn xao, hướng ngoại, vọng động, năng nổ, nhưng mà tuổi già thì đầm dịu, mát, trầm lắng, phải không? Dòng sông cũng thế, đời sống con người cũng thế. Cho nên từ cái quán chiếu đầu các vị nhìn lại mình, nếu tuổi già mà còn giận nhiều thì sai. Tuổi già mà còn ưu tư lo lắng nhiều cũng sai. Tuổi già mà dính mắc với cháu con nặng nề vô cùng thì càng sai nữa thưa các vị. Tuổi già mới chuẩn bị cho mình cái chết. Tuổi già mà càng phiền não thì vô cùng sai lầm. Đó là điều thứ nhất nên ý thức. Và cái chuyện này nó rất là tự nhiên của thiên nhiên tặng cho các vị, chứ cũng chẳng cần tu để có được cái điều này. Mà bà già nào mà trái chứng trở trời khó ưa thì thưa các vị, những bà già đó tự chuốc họa cho bà, mà tự tàn phá bà, mà tự giết bà. Đó là người dại khờ nhất trong cuộc đời, chắc như thế. Tôi nói điều này bằng cả cái tấm lòng tôi mong muốn các vị thay đổi, chứ không phải là mình xúc phạm các bà cụ nơi đây làm cái chi đâu. Và cái điều thứ hai của kết luận là thế này thưa các vị: thiên nhiên bên ngoài, thân tâm của các vị, nó có vô vàn cái cơ hội, vô vàn cái điều kiện tặng cho các vị những bài học vô cùng quý giá. Các vị không cần học ở đâu cả, các vị nhìn thân của các vị, nhìn đất trời, các vị hãy học cái bài học từ thiên nhiên để chuyển hóa thân tâm ta. Bằng không thì thưa các vị, mình cả đời cứ sống rất là ngược với cái quy luật vận hành. Mà mình sống ngược bao nhiêu thì mình càng chuốc cái khổ về mình bấy nhiêu. Sống thuận thì các vị làm cho đời sống các vị dâng lên hạnh phúc và an lạc có mặt thôi, chứ chưa nói gì về đạo Phật cả. Hãy quán chiếu đất trời, quán chiếu sự vận hành của thân của tâm để học thôi, chứ chưa cần đi vào thánh giáo của Như Lai. Thì các vị đã là những người thông minh vô cùng, học được các bài học để làm cho mình dâng lên. Bằng không thì tới tuổi già mình vẫn còn lây quay thành tựu cái pháp thiếu niên, thế thì mình tự hoại đời mình. Hãy làm cho tuổi càng lớn càng thành tựu cái pháp của bậc tôn túc. Đó là điều cuối mình nhắc lại đây. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.
Thầy, tại vì hồi đầu giờ thầy có nói, thành ra con xin hỏi câu này. Con có một người bạn, không có gì không có khó, nhưng mà xin ý kiến thầy. Chị đó thì bây giờ hoàn cảnh thuận tiện, tu tập được, ở nhà chỉ có chồng và con. Thành ra chồng con vừa đi làm thì chỉ về thôi, tối về. Nhưng mà đặc biệt là người con rất là thương mẹ. Ví dụ như chỉ cần thấy mẹ ở nhà là thấy vui, gặp nhìn mẹ thì nó nhớ đến niệm Phật. Thì chị đó thì cũng tu ở nhà, tu rất là thanh tịnh. Nhưng mà bạn bè thì nói là chị đã khỏe quá rồi, thì nên cuốn gói lên làng A Di Đà tu. Ở nhà vẫn tu được nhưng chắc không.
Dạ, thưa các vị là kỳ thực mình nói phần đầu đó, các vị đừng có tung hê cái thiên đường bé nhỏ của các vị mà xách túi chạy tới bất cứ một cái ông thầy nào. Các vị nên cống hiến. Người ta tu ít chứ thì tâm thức của người ta nó teo lại, nó tự lợi nhiều. Mà các vị là những người tu thì cái điều đầu tiên các vị nên dâng hiến cái sự có mặt của các vị. Kỳ thực là các vị ở nhà các vị tu cũng đâu có kém gì ở những cái trung tâm tu học đâu. Theo tôi thấy thế. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là ta có thể kiếm ra những cái đạo tràng niệm Phật A Di Đà không ở Mỹ thì qua bên Thái Lan, qua bên Pháp. Thế nhưng mà ta kiếm ra một bà mẹ nữa hay không? Không hề. Các vị hãy là những người con đối với mẹ cho nó tròn, và mình đừng nghĩ là mình đối với mẹ như thế mình thiệt thòi. Thưa, không có cái gì thiệt thòi trên nhân gian cả. Các vị trải lòng ra thương người thì cái quà tặng là mọi cơ duyên lành thiện nó sẽ đến với các vị. Chứ mình đừng nghĩ là thôi bỏ đại đi rồi lên làng Di Đà tu cho nó mau thành. Thưa, có khi nó chậm hơn chứ không ai mau gì đâu. Đừng có nghe lời chạy lang thang cho nó mệt. Không có làng nào là làng Di Đà hết ấy. Di Đà trong trái tim của các vị. Và xin đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công ơn